Bây giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng 500 trưởng giả này căn lành đã thành thục, có thể lãnh thọ diệu pháp. Nay ta nên nói pháp cho họ phát tâm xuất gia, dứt trừ phiền não, được trí huệ vô lậu. Nghĩ xong, Đức Phật liền bay lên ngồi kiết già trên hư không. Các trưởng giả thấy Phật hiện thần biến, khen chưa từng có, càng kính trọng tín ngưỡng Phật hơn. Đức Thế Tôn bảo các trưởng giả rằng: các ông lắng nghe, trong đời có 10 sự khổ bức bách, đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, sầu khổ, quán khổ, khổ thọ, ưu thọ và thống não sanh tử. 10 sự khổ bức bách như vậy làm khổ chúng sanh. Nay các ông có muốn giải thoát chăng? Lại này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ não hại, đó là giới thân của mình từng làm sự chẳng lợi ích, nay làm sự chẳng lợi ích, sẽ làm sự chẳng lợi ích, với chỗ ta từng yêu thích làm sự chẳng lợi ích, với chỗ ta hiện nay yêu thích làm sự chẳng lợi ích, với chỗ ta sẽ yêu thích làm sự chẳng lợi ích, với chỗ ta từng chẳng ưa làm sự lợi ích, với chỗ ta hiện chẳng ưa làm sự lợi ích, với chỗ ta sẽ chẳng ưa làm sự lợi ích, và ở nơi tất cả lỗi chẳng lợi ích sanh lòng não hại. 10 sự não hại ấy các ông có muốn giải thoát chăng? Lại này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ rừng rậm dị kiến ác kiến, đó là ngã kiến, chúng sanh kiến, thọ mạng kiến, sát thủ thú kiến, đoàn kiến, thường kiến, vô tác dụng kiến, vô nhân kiến, bất bình đẳng kiến và tà kiến. 10 thứ rừng rậm ác kiến ấy các ông có muốn giải thoát chăng? Lại này các trưởng giả, trong đời bị 10 thứ tên độc lớn bắn trúng, đó là ái độc, vô minh độc, dục độc, tham độc, quả thất độc, ngu si độc, mạng độc, kiến độc, hữu độc và vô độc. 10 thứ tên độc ấy các ông có muốn giải thoát chăng? Lại này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ pháp ái căn bổn, đó là do vì ái nên tìm cầu, do vì cầu nên được, do vì được nên có ngã sở hữu, do vì sở hữu nên nắm chặt, do vì nắm chặt nên tham dục, do vì tham dục nên say đắm, do vì say đắm nên bỏng sẻn, do vì bỏng sẻn nên góp chứa, do vì góp chứa nên gìn giữ, do vì gìn giữ nên dùng những khí giới tranh chấp kiện tụng, chê bai, quỷ bán, chia rẽ. Những pháp ác bất thiện khổ não nhân đây mà phát khởi. 10 thứ pháp ái căn bổn như vậy, nay các ông có muốn giải thoát chăng? Lại này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ tà tánh, đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tiến, tà niệm, tà định, tà giải thoát, tà giải thoát tri kiến. 10 thứ tà tánh như vậy, nay các ông có muốn giải thoát chăng? Lại này các trưởng giả, trong đời có 10 nghiệp đạo bất thiện, đó là hại mạng, chẳng cho mà lấy, tà dâm, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, ỷ ngữ, tham dục, giận thù và tà kiến. 10 nghiệp đạo bất thiện như vậy, nay các ông có muốn giải thoát không? Lại này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ pháp cấu quế nhiễm ô, đó là bỏng sẻn cấu quế, phá giới cấu quế, giận hờn cấu quế, giải đại cấu quế, tán loạn cấu quế, ác kiến cấu quế, chẳng tuân lời dạy cấu quế, nghi hoặc cấu quế, bất tín cấu quế và chẳng cung kính cấu quế. 10 thứ cấu quế nhiễm ô như vậy, nay các ông có muốn giải thoát không? Lại này các trưởng giả, trong đời có 10 sự sanh tử lưu chuyển đại bố quý, đó là trói buộc trong lưới bõn sẻn ganh ghét, che lòa trong màn vô minh, sa vào hố sâu ngu si, trôi chìm dòng nước lũ ái dục, trúng tên tà kiến, khói phẫn hận sông lấp, lửa mạnh tham dục bốc cháy, độc dược lỗi lầm làm mê, gai độc ngũ cái ngăn trở và chạy quanh trong đồng quan đói kém. 10 sự sanh tử lưu chuyển đại bố quý như vậy, nay các ông có muốn giải thoát chăng? 500 trưởng giả đồng thanh nhất tâm bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng tôi muốn được giải thoát 10 sự khổ bức bách như là sanh già, vân vân, dẫn đến sự bức bách đi quanh trong đồng quan đói kém. Chúng tôi đều muốn được giải thoát tất cả. Đức Phật phán dạy: Này các trưởng giả, các ông nghe kỹ. Này, ta sẽ nói chánh pháp yếu. Này các trưởng giả, nhãn chẳng cầu giải thoát, vì nhãn không tác không dụng. Nhãn chẳng suy nghĩ được, chẳng hay biết được, vì thế nên nhãn chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy cho đến nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý đều chẳng cầu giải thoát, vì nhĩ đến ý không tác không dụng, chẳng suy nghĩ được, chẳng hay biết được, vì thế nên nhĩ đến ý cũng chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Lại thì các trưởng giả, sắc chẳng cầu giải thoát, vì sắc không tác không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, vì thế nên sắc chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Như sắc, năm trần thanh hương vị xúc và pháp cũng đều chẳng cầu giải thoát, vì đều không tác không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, đều chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Lại này các trưởng giả, sắc quẩn chẳng cầu giải thoát, vì sắc quẩn không tác không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Bốn quẩn thọ tưởng hành và thức cũng đều chẳng cầu giải thoát, vì không tác không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Lại này các trưởng giả, địa đại chẳng cầu giải thoát, vì không tác không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, không phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Thủy đại, quả đại, phong đại, không đại và thức đại cũng đều chẳng cầu giải thoát, vì đều không tác không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, chẳng phải là ta. Các ông phải thọ trì như vậy. Lại này các trưởng giả, các pháp đều chẳng thiệt, do phân biệt mà sanh khởi, nó nương theo các duyên không có năng lực, nó chuyển đổi theo các duyên. Nếu có các duyên thì giả lập các pháp, nếu không các duyên thì không các pháp giả. Này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ là giả đặt để ra. Trong ấy không có gì sanh, gì lão, gì tử, gì tận, gì khởi cả. Chỉ có tịch diệt thanh tịnh giết hẳn các loài sanh tử đáng dùng để quy y. Các ông phải biết như vậy. Này các trưởng giả, tất cả các pháp đều chẳng thiệt, do phân biệt mà sanh khởi, y cứ theo các duyên, nó yếu kém không năng lực theo các duyên mà chuyển đổi. Nếu có các duyên thì giả lập các pháp, nếu không các duyên thì không pháp giả. Này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ là giả lập, trong ấy đều không có gì sanh, gì lão, gì tử, gì tận, gì khởi. Chỉ có tịch diệt thanh tịnh dứt hẳn các loài sanh tử đáng dùng để quy y. Này các trưởng giả, nếu có phân biệt chẳng thiệt thì có tác ý giả lập bất chánh, nếu không phân biệt chẳng thiệt thì không tác ý giả lập bất chánh, nếu có tác ý bất chánh thì có vô minh giả lập, nếu không tác ý bất chánh thì không vô minh giả lập, nếu có vô minh thì có các hành giả lập, nếu không vô minh thì không các hành giả lập, nếu có các hành thì có thức giả lập, nếu không các hành thì không thức giả lập, nếu có thức giả lập thì có danh sắc giả lập, nếu không thức thì không danh sắc giả lập, nếu có danh sắc thì có sáu nhập giả lập, nếu không danh sắc thì không sáu nhập giả lập, nếu có sáu nhập thì có xúc giả lập, nếu không sáu nhập thì không xúc giả lập, nếu có xúc thì có thọ giả lập, nếu không xúc thì không thọ giả lập, nếu có thọ thì có ái giả lập, nếu không thọ thì không ái giả lập, nếu có ái thì có thủ giả lập, nếu không ái thì không thủ giả lập, nếu có thủ thì có hữu giả lập, nếu không thủ thì không hữu giả lập, nếu có hữu thì có sanh giả lập, nếu không hữu thì không sanh giả lập, nếu có sanh thì có lão tử giả lập, nếu không sanh thì không lão tử giả lập. Này các trưởng giả, thế nào là lão? Đó là tình thức tối suy, đầu bạc tóc rụng, da dùng mặt nhăn, thọ mạng tổn giảm, các căn suy kém, hành động bất tiện, đó gọi là già. Thế nào là tử? Đó là diệt mất đổi dời các quẩn, tan rã hư hoại, bỏ chúng đồng phận, đó gọi là chết. Lão ấy, tử ấy hiệp lại gọi là lão tử. Này các trưởng giả, nếu sanh mà có thì có giả lão tử, nếu sanh mà không thì không giả lão tử. Thế nào là sanh? Đó là sanh ấy đồng sanh khởi, các quẩn xuất hiện và có các căn xứ hội hiệp chúng đồng phận, đó gọi là sanh. Này các trưởng giả, nếu hữu mà có thì có giả sanh, nếu hữu mà không thì không giả sanh. Thế nào là hữu? Đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, phước nghiệp, phi phước nghiệp và bất đồng nghiệp, đó gọi là hữu. Này các trưởng giả, nếu thủ mà có thì có giả hữu, nếu thủ mà không thì không giả hữu. Thế nào là thủ? Đó là dục thủ, kiến thủ với cấm thủ và ngã thủ, đó gọi là thủ. Này các trưởng giả, nếu ái mà có thì có giả thủ, nếu ái mà không thì không giả thủ. Thế nào là ái? Đó là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái, đó gọi là ái. Này các trưởng giả, nếu thọ mà có thì có giả ái, nếu thọ mà không thì không giả ái. Thế nào là thọ? Đó là nhãn xúc sanh ra thọ, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc sanh ra thọ, đó gọi là thọ. Này các trưởng giả, nếu xúc mà có thì có giả thọ, nếu xúc mà không thì không giả thọ. Thế nào là xúc? Đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, đó gọi là xúc. Này các trưởng giả, nếu sáu nhập mà có thì có giả xúc, nếu sáu nhập mà không thì không giả xúc. Thế nào là sáu nhập? Đó là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập, đó là sáu nhập, cũng gọi là sáu xứ, là sáu căn. Này các trưởng giả, nếu danh sắc mà có thì có giả sáu nhập, nếu danh sắc mà không thì không giả sáu nhập. Thế nào là danh sắc? Đó là thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý bốn đại chủng và sắc, sở tạo của bốn đại chủng tạo ra, đó là danh sắc. Này các trưởng giả, nếu thức mà có thì có giả danh sắc, nếu thức mà không thì không giả danh sắc. Thế nào là thức? Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, đó gọi là thức. Này các trưởng giả, nếu hành mà có thì có giả thức, nếu hành mà không thì không giả thức. Thế nào là hành? Đó là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư, đó gọi là hành. Này các trưởng giả, nếu vô minh mà có thì có giả hành, nếu vô minh mà không thì không giả hành. Thế nào là vô minh? Đó là tiền tế không biết, hậu tế không biết, tiền tế hậu tế không biết, nội không biết, ngoại không biết, nội ngoại không biết, khổ không biết, tập không biết, diệt không biết, đạo không biết, duyên không biết, duyên khởi không biết, giới pháp duyên xanh hoặc đen hoặc trắng, có duyên không duyên, có quang ảnh không quang ảnh, có tội không tội, đáng thân cận không đáng thân cận, không biết không thấy, không nhìn rõ không thấu hiểu, đó gọi là vô minh. Này các trưởng giả, tác ý bất chánh nếu mà có thì có giả lập vô minh, nếu tác ý bất chánh mà không thì không giả lập vô minh. Thế nào gọi là tác ý bất chánh? Đó là quan niệm rằng ở quá khứ ta dòng gì, chỗ nào, loài nào, đến vị lai ta lại dòng gì, chỗ nào, loài nào, lại đối với nội thân sanh nhiều nghi hoặc. Thế nào gọi là ta? Ta là ai? Là có hay là không? Là hư hay là thiệt? Là dòng gì? Là chỗ nào? Là loài nào? Xưa ta chỗ nào đến, ở chỗ nọ? Phát khởi những tác ý bất chánh như vậy. Từ trong sáu kiến giải, tùy sanh ra một kiến giải nào, rồi chấp là có ngã, chấp là không ngã, hoặc y nơi ngã mà cho là ngã, hoặc chẳng y nơi ngã mà cho là ngã, lại hư vọng phát khởi kiến chấp như vậy. Ngã tức thế gian, hoặc do duyên phát khởi, là thường tà hằng, chẳng chuyển, chẳng biến, còn hoài mãi mãi, đó gọi là tác ý bất chánh. Này các trưởng giả, Nếu có phân biệt chẳng thiệt thì có giả lập tác ý bất chánh. Phân biệt chẳng thiệt, nếu không thì không giả lập tác ý bất chánh. Thế nào gọi là phân biệt chẳng thiệt? Đó là ngã, hữu tình chúng sanh, thọ mạng giả, trượng phu, sát thủ, sanh giả, ý sanh, nhân, tác giả, thọ giả. Đó gọi là chẳng thiệt, mà lại có phàm phu không học hiểu hư vọng phát khởi phân biệt là ngã, là nhân, là hữu tình, là mạng giả, phân biệt là trượng phu, là sát thủ, là sanh giả, là ý sanh, là tác giả, là thọ giả. Đó là phân biệt chẳng thiệt. Này các trưởng giả, nếu phân biệt chẳng thiệt ấy mà có thì có giả lập tác ý bất chánh. Nếu phân biệt chẳng thiệt mà không thì không giả lập tác ý bất chánh. Này các trưởng giả, nếu tác ý bất chánh mà có thì có giả lập vô minh. Nếu tác ý bất chánh mà không thì không giả lập vô minh. Nếu vô minh mà có thì có giả lập các hành. Nếu vô minh mà không thì không giả lập các hành. Nếu các hành mà có thì có giả lập thức. Nếu các hành mà không thì không giả lập thức. Như vậy dẫn đến, nếu sanh mà có thì có giả lập lão tử, nếu sanh mà không thì không giả lập lão tử. Đức Phật phán dạy: Này các trưởng giả, này các ông phải biết tất cả các pháp đều do phân biệt chẳng thiệt phát khởi, đều y theo các duyên. Nó yếu kém vô lực theo các duyên mà chuyển. Nếu có các duyên thì có giả pháp, nếu không các duyên thì không giả pháp. Này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ là giả lập, trong ấy đều không có gì sanh, gì lão, gì tử, gì tận, và không có gì phát khởi. Chỉ có tịch diệt thanh tịnh, dứt hẳn các loài sanh tử đáng được quy y. Này các trưởng giả, ví như ao nước lớn, các loài tôm cá y nơi sức gì để ở? Các trưởng giả thưa: Bạch Đức Thế Tôn, các tôm cá ấy y nơi sức nước để ở. Đức Phật phán: Đúng như vậy. Này các trưởng giả, nước ấy có nghĩ rằng tôi có sức lực chăng? Các trưởng giả thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nước ấy vô lực vô năng, nào có suy nghĩ gì? Đức Phật phán: Đúng như vậy. Này các trưởng giả, các pháp do phân biệt chẳng thiệt phát khởi cũng như vậy, chỉ là giả đặc bày. Nó không lực, không năng theo các duyên mà chuyển. Có các duyên thì có giả pháp, không các duyên thì không giả pháp. Này các trưởng giả, các pháp chỉ là giả lập, trong ấy đều không có gì sanh, gì lão, gì tử, gì tận, gì khởi. Chỉ có tịch diệt thanh tịnh, dứt hẳn các loài sanh tử đáng được quy y. Vì thế nên các ông phải chánh quan sát các duyên như vậy, chẳng phải là chỗ an ổn khó bảo trì được, rồi rất sợ sệt đào tẩu lánh xa nó. Các ông lại phải quan sát đó là pháp gì, do sợ pháp gì mà chạy đến đây. Lúc các ông chánh quán như vậy thì không pháp để được, không sợ, không bỏ. Tại sao? Tất cả các pháp đều là bất khả đắc, vì tất cả thứ cầu mong đều bất khả đắc. Tất cả pháp không ngã, vì rời lìa trần cấu. Các pháp không chúng sanh, vì xa lời ngã. Các pháp không thọ mạng, vì ra khỏi sanh già, bệnh, chết, sầu, lo, khổ não, bức bách. Các pháp không sát thủ thú, vì ba đời dứt đoạn. Các pháp không danh tự, vì tất cả ngôn âm không thể nói. Các pháp vô trước, vì không sở duyên. Các pháp tịch tịnh, vì là tướng tịch diệt. Các pháp phổ biến, vì là tánh hư không. Các pháp tánh không, vì không định thuộc. Các pháp vô động, vì không sở y. Các pháp y cứ nơi thiệt tế an trụ, nơi thiện trụ, vì tương ưng với vô động. Các pháp chẳng thể khai triển, vì trời lìa tướng sống trạng. Các pháp chẳng thể hiển thị, vì không tướng, không hình, không có quan ảnh, rời lìa các hành. Các pháp chẳng phải sở hữu của ngã, vì rời ngã sở. Các pháp chẳng thể phân biệt, vì rời tâm ý thức. Các pháp không ái tàn, vì siêu quá nhãn thức, nhận đến nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức. Các pháp chẳng thể cất dời, vì rời sanh trụ hoại. Các pháp không tác không dụng, vì rời tâm ý thức. Các pháp thuộc nơi duyên, vì tánh yếu kém. Này các trưởng giả, ta nói về nhãn ấy là pháp, do bốn đại chủng tạo ra. Nó là pháp vô thường, vô trụ, vô hằng, chẳng bền chắc, yếu kém, mau hư khó, bảo tính được, là chỗ hợp của các sự khổ não, nhiều bệnh, nhiều tai hại. Nhãn ấy đã như vậy, các ông chớ nên y chỉ nó. Giới nhĩ tỷ thiệt thân và ý cũng như vậy, các ông chớ nên y chỉ nó. Các ông phải quán sát như vậy. Lại này các trưởng giả, nhãn như đống bọt nước chẳng rờ nắm được, nhãn như bóng nước nổi chẳng dừng lâu, nhãn như dương diệm do nghiệp cảm ái sanh, nhãn như cây chuối tánh chất chẳng bền, nhãn như ảo thuật từ điên đảo phát khởi, nhãn như cảnh mộng chỉ hư vọng thấy, nhãn như gian hệ thuộc các duyên, nhãn như bóng sáng do ánh sáng nghiệp ảnh hiện, nhãn như mây nổi tụ hợp tán loạn, nhãn như chớp nhán sát na bèn dứt. Nhãn không có chủ như đất, nhãn không có ngã như nước, nhãn chẳng phải hữu tình như lửa, nhãn chẳng phải thọ mạng như gió, nhãn chẳng phải sát thủ thú như hư không, nhãn chẳng thiệt y cứ nơi các đại chủng, nhãn là trống không trời ngã và ngã sở, nhãn là vô tri như cỏ cây đất đá, nhãn không tác giả do gió cơ quan chuyển dần, nhãn ấy hư giả là đóng mục nhân, nhãn ấy dối trá là pháp tan rã bể hư dứt mất, nhãn như gò giếng thường bị sự già suy bức ngặt, nhãn không ở yên trọn về nơi mòn dứt. Này các trưởng giả, nhãn có nhiều lỗi, các ông phải quán sát như vậy, nhẫn đến ý và tất cả các pháp cũng phải quán sát như vậy. Lại này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ có vọng dục. Kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là nhãn, lầm gọi là nhĩ, dẫn đến lầm gọi là ý. Này các trưởng giả, chỉ có vọng dục thôi. Mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là sắc, là thanh, là hương, vị, xúc, pháp. Này các trưởng giả, chỉ có vọng dục thôi. Mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là sắc quẩn, là thọ quẩn, là tưởng hành thức quẩn. Này các trưởng giả, chỉ có vọng dục thôi. Mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là địa đại chủng, là thủy quả phong không thức đại chủng. Này các trưởng giả, chỉ có vọng dục thôi. Mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là hữu vi, là vô vi, dẫn đến cả các pháp cũng như vậy. Này các trưởng giả, này các ông phải bỏ vọng dục mà hướng đến vô dục. Với vợ con, nhà cửa, của cải, các ông phải biết rõ là hư vọng, chẳng nên chấp trước. Vì chẳng chấp trước nên dùng lòng tình tính rời bỏ gia pháp, đến nơi phi gia thì sẽ được vô dục. Này các trưởng giả, những gì gọi là xuất gia vô dục, đó là an trụ nơi giới biệt giải thoát nhiếp trì, đầy đủ quay nghi đi đứng, rất sợ phạm tội nhỏ, thọ học luật nghi thành tựu giới quẩn. Này các trưởng giả, nếu các ông phụng trì giới được rồi thì đối với sáu căn, sáu cảnh, năm quẩn và sáu đại chủng biết rõ là hư giả đều chẳng chấp trước. Vì chẳng chấp trước nên gọi là pháp xuất gia vô dục. Này các trưởng giả, nếu chẳng chấp trước nơi nhãn dẫn đến thức đại chủng thì chẳng bảo hộ. Chẳng bảo hộ những gì? Đó là nhãn chẳng bảo hộ dẫn đến thức đại chủng chẳng bảo hộ. Vì chẳng bảo hộ nên không phiền não, nếu không phiền não thì gọi là nhẹ nhàng. Vì là nhẹ nhàng, đó là không sở kiến. Nếu không sở kiến thì chẳng y cứ nơi vật mà phát khởi lòng sân hại. Do không sân hại thì không tự hại, chẳng nghĩ hại người, chẳng nghĩ hại cả mình và người. Vì không hại nên bèn chứng nhập nơi vô dư đại niết bàn. Này các trưởng giả, các ông phải biết ai chứng nhập nơi niết bàn. Này các trưởng giả, nhãn chẳng nhập niết bàn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý chẳng nhập niết bàn. Nhưng nhân nơi nhãn, nhân nơi nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý phát khởi vọng chấp, hoặc chấp là ngã, hoặc chấp là ngã sở, nếu xa rời hẳn, tức là niết bàn. Xa rời những gì mà là niết bàn? Nếu xa rời tham, tức là niết bàn. Nếu xa rời sân, tức là niết bàn. Nếu xa rời si, tức là niết bàn. Nếu rời xa vô trí, tức là niết bàn. Lại này các trưởng giả, quá khứ vô trí chẳng thể xa rời được, vị lai vô trí chẳng thể xa rời được, hiện tại vô trí chẳng thể xa rời được. Nhưng cần phải nhân nơi xa rời vô trí mà chánh trí phát khởi. Này các trưởng giả, những gì là trí? Đó là tận trí. Những gì là tận trí? Quá khứ chẳng phải tận trí, vị lai chẳng phải tận trí, hiện tại chẳng phải tận trí. Nhưng nhân nơi xa rời vô trí mà tận trí ấy phát sanh. Trí ấy chẳng xa rời trí. Nhân gì xa rời nhãn vô trí mà trí ấy phát sinh? Lại này các trưởng giả, nhãn chẳng phải là ngã sở. Nếu đã chẳng phải ngã sở thì chẳng nắm lấy. Nếu chẳng nắm lấy, tức là tối thượng. Nếu là tối thượng, tức là giải thoát. Chỗ nào giải thoát? Ở chỗ ngã chấp mà được giải thoát. Ở chỗ chúng sanh chấp, ở chỗ thọ mạng chấp, ở chỗ sát thủ chấp, ở chỗ đoạn thường chấp, ở chỗ tất cả chấp, dẫn đến ở chỗ phân biệt chấp mà được giải thoát. Nếu hành giả có thể ở nơi chấp mà được giải thoát thì chẳng phân biệt. Nếu chẳng phân biệt thì chẳng phải phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt. Những gì là chẳng phân biệt? Đó là chẳng phân biệt ngã và ngã sở. Lúc bấy giờ hành giả ở nơi tất cả pháp đều ly tán mà chẳng chứa để, bỏ mà chẳng lấy. Vì xả nên tịch diệt giải thoát, trừ khiển tối thắng giải thoát rời các hệ phược. Ở những chỗ nào gọi là trừ khiển? Ở chỗ tất cả khổ mà được trừ khiển. Các ông nếu cầu xuất ly thì chớ ở nơi một pháp nào mà sanh lòng nắm lấy cả. Tại sao? Vì nếu có nắm lấy thì có bố quý, nếu không nắm lấy thì không bố quý. Lại này các trưởng giả, nhãn chẳng phải tịch diệt, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý chẳng phải tịch diệt, sắc thanh, vân vân chẳng phải tịch diệt. Nhận đến thức đại chủng chẳng phải tịch diệt. Nhưng nhân nơi nhãn, vân vân phát khởi chấp trước, hoặc chấp làm ngã, hoặc chấp làm ngã sở. Nếu xa rời chấp ấy, tức là tịch diệt. Xa rời những gì mà được tịch diệt? Đó là xa rời tham mà được tịch diệt, xa rời sân mà được tịch diệt, xa rời si mà được tịch diệt, xa rời si, xa rời vô trí mà được tịch diệt. Lại này các trưởng giả, quá khứ vô trí chẳng thể xa rời được, vị lai vô trí chẳng thể xa rời được, hiện tại vô trí chẳng thể xa rời được. Nhưng xa rời vô trí mà được trí phát sanh. Này các trưởng giả, gì là trí? Đó là tận trí. Gì là tận trí? Quá khứ chẳng phải tận trí, vị lai chẳng phải tận trí, hiện tại chẳng phải tận trí. Nhưng này các trưởng giả, do gì rời vô trí mà trí ấy được phát sanh? Trí ấy chẳng rời xa trí. Nhân gì xa rời nhãn vô trí, dẫn đến thức đại vô trí mà trí ấy được phát sanh? Nhãn vân vân dẫn đến thức đại ấy chẳng phải là ngã sở. Nếu chẳng phải ngã sở thì chẳng nắm lấy. Nếu chẳng nắm lấy, tức là tối thượng. Nếu là tối thượng, tức là giải thoát. Chỗ nào giải thoát? Ở chỗ ngã chấp mà được giải thoát, ở chỗ hữu tình chấp, ở chỗ thọ mạng chấp, vân vân, dẫn đến ở chỗ tất cả phân biệt chấp mà được giải thoát. Hành giả nếu có thể ở nơi chấp được giải thoát thì chẳng phân biệt. Nếu chẳng phân biệt thì chẳng phải phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt. Những gì là chẳng phân biệt? Đó là chẳng phân biệt ngã và ngã sở. Lúc bấy giờ hành giả ly tán chẳng chứa để bỏ mà chẳng lấy. Vì bỏ nên tịch diệt giải thoát, trừ khiển tối thắng giải thoát rời các hệ phược. Ở chỗ nào trừ khiển? Ở chỗ tất cả khổ mà được trừ khiển. Các ông nếu cầu xuất ly, chớ ở nơi một pháp nào mà sanh lòng nắm lấy cả. Tại sao? Vì nếu có nắm lấy, thì có bố quý, nếu không thủ trước thì không nắm lấy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: nắm lấy sanh bố quý, do đây vào ác đạo. Thấy có bố quý này, trí giả chẳng nên lấy. Các ông tu thánh đạo cần phải khéo quan sát, thấy như vậy thì được, khác đây thì chẳng được. Tất cả chỗ đều không, hư động chẳng chân thiệt, tham dối gạt thế gian, nơi ấy chớ sanh loạn. Ta đã biết pháp không, rõ các pháp chẳng bệnh, lặng yên được an lành, chứng diệu lạc vô động. Nếu biết rõ các pháp đều rỗng không như vậy thì giải thoát các khổ và dứt hết tranh luận. Muốn ái thọ tất cả thì sanh các tai hoạnh, vì ái thọ nên chấp thủ, chấp thủ sanh các hữu, vì hữu mà có sanh, vì sanh xa tịch diệt, có đủ lão bệnh tử. Các khổ lớn như vậy, không dục nên không thủ, không thủ nên không hữu, không hữu nên không sanh, lão bệnh tử cũng không. Tụ tập đồ sanh sống đều dứt bỏ tất cả, và vợ bỏ con yêu, giữ oai nghi tỳ kheo, chớ tham thân và của. Lành thay nhớ tri túc, chớ như chiên đà la. Tham sân tâm hạ tiện, chớ cậy mình trì giới, khinh quỷ người phạm giới, ỷ giới lấn người khác, đây là thiệt phá giới. Ví như nai bị bắt, hoặc trói hoặc bị giết, người mắc lưới kiêu mạn bị trói giết cũng vậy. Mạng làm hư tâm lành, lại tổn tự tha thiện, nên chớ khinh phá giới. Huống người gìn phạm hạnh, phải học bậc đại tiên, thường ở chỗ không nhàn, chớ tiếc luyến thân mạng. Hướng tịch tịnh giải thoát, phải xa rời luận bổn của thuận thế ni kiệt, nên mến pháp thầm thâm, tương ưng với chân không. 12 xứ trong ngoài, tôi nói tâm làm gốc, kia lại do nghiệp sanh, nghiệp do tư tưởng có, nhãn sắc đều làm duyên mà sanh khởi nơi thức. Thiếu duyên thì chẳng sanh, ví như lửa do củi. Các pháp sanh như vậy, hòa hiệp sanh lẫn nhau, không tác giả thọ giả, hiện tác dụng như quyển, tất cả pháp trong ngoài. Ta đã biết là không, kẻ ngu điên đảo chấp, cho là ngã ngã sở, trong nhãn không hữu tình, các xứ ngoài cũng không, chẳng ngã chẳng thọ mạng, các pháp đều như vậy. Nhãn chẳng nghĩ giải thoát, nhĩ tỷ thiệt cũng vậy, thân ý không tác giả, quán các pháp cũng vậy. Dĩ như trong biển lớn, sóng dậy thành đống bọt, người sáng suốt thấy rõ, biết đống bọt chẳng bệnh. Thể chất của năm uẩn, người trí biết chẳng bệnh, nên giải thoát sanh tử, sầu ưu tai hoạnh khổ, xuất gia trong Phật pháp. Biết các pháp như quyển, chẳng hư thọ tính thí, thì gọi cúng dường Phật. 500 trưởng giả nghe xong pháp ấy, liền xa trần trời cấu, ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh, như y phục sạch sẽ không màu, để vào màu nhuộm thì mau ăn mặc. Các trưởng giả ấy mau được pháp nhãn thanh tịnh cũng vậy. Đức Thế Tôn lại bảo các trưởng giả: này các trưởng giả, ta nói nhãn ấy tánh nó là khổ mà lại cháy phừng. Những gì cháy phừng? Đó là lửa tham, lửa sân, lửa si cháy phừng, lửa sanh già bệnh chết, sầu lo khổ sở cháy phừng. Này các trưởng giả, như nhãn với nhĩ tỷ thiệt thân và ý, ta nói cũng vậy. Này các trưởng giả, ta nói sắc ấy tánh nó là khổ mà lại cháy phừng. Những gì cháy phừng? Đó là lửa tham, lửa sân, lửa si cháy phừng, lửa sanh già bệnh chết, rầu lo khổ sở cháy phừng. Thanh hương vị xuất pháp cũng vậy, sắc quẩn đến thức quẩn cũng vậy, địa đại chủng đến thức đại chủng, ta nói tánh nó là khổ mà lại cháy phừng. Những gì cháy phừng? Đó là lửa tham, lửa sân, lửa si cháy phừng, lửa sanh già bệnh chết, rầu lo khổ sở cháy phừng. Vì thế nên, này các trưởng giả, nay ta chẳng chấp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng chấp sắc thanh hương vị xuất pháp, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng chấp sắc quẩn, thọ tưởng, hành thức quẩn, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng chấp địa đại, thủy, quả, phong, không thức đại, đời này, đời sau, các ông cũng phải học theo như vậy. Này các trưởng giả, ở nơi nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, nếu các ông chẳng chấp trước, thì chẳng y cứ nhãn mà an trụ, chẳng y cứ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý mà an trụ. Lúc các ông chẳng y cứ nơi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì các ông chẳng y cứ nơi tất cả pháp mà an trụ. Lúc các ông chẳng y cứ nơi sắc quẩn dẫn đến thức quẩn, thì các ông chẳng an trụ nơi sắc quẩn dẫn đến thức quẩn. Lúc các ông chẳng y cứ nơi địa đại chủng dẫn đến thức đại chủng, thì các ông chẳng an trụ nơi địa đại chủng dẫn đến thức đại chủng. Các ông chẳng y cứ nơi đời này, đời sau và tất cả thế gian để an trụ. Lúc các ông chẳng lấy tất cả pháp như vậy, thì các ông chẳng y cứ tất cả pháp để an trụ. Nếu các ông có thể chẳng y cứ tất cả pháp để an trụ, thì gọi là chẳng phải sẽ có, chẳng phải chẳng sẽ có. Các ông nếu biết rõ chẳng phải sẽ có, chẳng phải chẳng sẽ có ấy, ta gọi các ông giải thoát những khổ sanh lão bệnh tử. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: sanh tử cháy phần mạnh, đốt cháy các thế gian, bị khổ không cứu được, hư mất nơi thánh đạo, chư Như Lai chiếu thế lâu mới hiện một lần, không sát na xa rời, phải khởi tinh tiến chắc, tu tập các chánh hạnh, huệ quán phải xét biết, như huệ quán sẽ được, khác đây thì chẳng được. Nếu tu tập nơi đây, phải biết tất cả không, thấu rõ pháp không rồi, tâm không, bồ đề không, tham sân cùng với si, ba thứ lửa độc ấy đốt người ngu thế gian, ngủ mãi chẳng hay biết. Sanh lão bệnh và tử, sầu ưu các tai khổ, biết thế gian khổ rồi, chớ an trụ các pháp. 500 trưởng giả thưa: bạch Đức Thế Tôn, nay chúng tôi muốn ở chỗ Đức Phật xuất gia thọ giới cụ túc, tu hạnh thanh tịnh, chẳng biết có được Đức Thế Tôn thương xót hứa cho chăng? Đức Phật phán: lành thay, tỳ kheo lại đây. Liền được gọi là xuất gia đủ các giới rồi thành pháp tỳ kheo. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: chấp thọ cả xa rồi, râu tóc tự nhiên rụng, tất cả đều cầm bát, liền đó thành La Hán. Biết được La Hán rồi, ở trước chúng tỳ kheo và đối hàng chư thiên, Thế Tôn tự tuyên nói: thuở xưa giúp ích đời, rộng làm sự bố thí, tùy thọ sanh chốn nào, thường được nhiều an vui. Nay họ được gặp Phật, lại có lòng tịnh tín, do lòng họ thanh tịnh nên Phật nói diệu pháp. Nghe pháp được La Hán, lìa hẳn nơi ngã kiến, chứng pháp không hiện tiền, giải thoát nơi sanh tử. Pháp hội Bồ Tát Tạng, phẩm khai quá trưởng giả thứ nhất.